phục truyền luật lệ ký. Và đây là sách thứ 5 của Môi-se. Tên là phục truyền luật lệ ký là sao? Ký là kỹ thuật. Luật lệ là luật lệ của Chúa, giao ước của Chúa dành cho dân sự của Ngài. Truyền là truyền đạt, phục là lặp lại. Có nghĩa là cái giao ước mà Chúa đã lập với họ 40 năm trước tại núi Sinai, thì bây giờ tại đồng vắng Moab, trước khi bước vào ngưỡng cửa của đất hứa đó, Chúa lặp lại điều này với họ. Kinh Thánh của người Công giáo thì gọi sách này là sách đệ nhị luật. Luật pháp được ban lại lần thứ hai. Kinh Văn 30 đoạn 11 câu 20 mà Hội Thánh Chúa cùng tôi đã đọc qua là bài giảng của Môi-se truyền đạt cho dân sự ý muốn của Jehovah Đức Chúa Trời đối với dân của Ngài. Lời kêu gọi bước trở lại, bước trở vào, vì họ đã đi trật đường, trật lối, lệch ra khỏi con đường đó rồi. Bây giờ hãy quay lại nếp sống trong giao ước với Chúa, đúng ý nghĩa là dân thuộc về Ngài. Và để dễ dàng theo dõi, tôi xin chia làm 3 phần. Ở trong đây chúng ta sẽ thấy từ câu 11 đến câu 14 có một chữ ngày nay. Từ câu 15 tới câu 18 cũng có chữ ngày nay. Và từ câu 19 cho đến câu 20 cũng có chữ ngày nay. Và 3 điểm chúng ta sẽ cùng học buổi sáng hôm nay. Thứ nhất, đó là ngày nay biết gì? Ngày nay biết gì? Xin Hội Thánh Chúa đừng ai đóng Kinh Thánh lại mà phải mở Kinh Thánh ra và theo dõi với tôi. Làm dấu trong đó, viết vào trong đó, tô màu trong đó để nhớ những gì mà lời Chúa nói với chúng ta. Phục truyền đoạn 30 câu 11. Môi-se nói với dân sự của Chúa rằng: điều răn mà ta truyền cho ngươi ngày nay chẳng phải cao quá ngươi hay là xa quá cho ngươi. For this commandment which I command you today is not too difficult for you, nor is it out of reach. Điều răn nói đến những gì được chính Jehovah Đức Chúa Trời phán. Chúng ta quen thuộc với 10 điều răn. Môi-se đã nghe Chúa phán 10 điều răn, ghi chép 10 điều răn đó trên bàn đá, và ông truyền đạt lại cho dân sự của Chúa. Bây giờ chúng ta chưa nói đến cái nội dung của những điều răn đó là gì, nhưng mà chỉ nói Chúa phán dặn với dân sự qua Môi-se là cái điều răn mà Chúa ban cho dân sự đó. Thứ nhất là không cao quá cho ngươi, cũng không là xa quá cho người. Khoan nói đến cái nội dung đó là gì? Môi-se truyền đạt cho dân sự biết rằng điều răn mà Chúa ban cho dân sự đó không có cao quá, không có xa quá cho dân sự của Ngài. Cao là cao cỡ nào? Câu 12 nói rằng nó chẳng phải ở trên trời để ngươi nói rằng ai sẽ lên trời đem nó xuống cho chúng tôi đặng nghe, đặng chúng tôi làm theo. Người Việt chúng ta thường nghe cái câu nói là khó như là chuyện đi lên trời vậy. Cái câu chúng ta thường nghe hàm ý tới một việc mà con người không bao giờ thực hiện được, đó là lên đến tận trời. Mạng lệnh Chúa phán dặn thì dân sự của Chúa nói làm sao mà tôi có thể lên đến tận trời để lấy mà nghe. Môi-se nói với dân sự không phải là xa quá, nhưng mà xa bao nhiêu. Câu kế tiếp ghi 13, nó cũng phải chẳng phải ở bên kia biển để ngươi nói rằng ai sẽ đi qua bên kia biển đem nó về cho chúng tôi đặng nghe, đặng chúng tôi làm theo. Xa là xa bên kia biển. Chúng ta thấy rằng ngày hôm nay đối với chúng ta chỉ leo lên máy bay một vài mươi tiếng đồng hồ, chúng ta có thể đi từ bờ đại dương này sang bờ đại dương khác. Nhưng mà trong thời điểm của dân sự ngày xưa mấy ngàn năm trước, đi tàu hàng ngày hàng đêm mà chỉ thấy nước và nước, và không biết bến bờ nằm ở chỗ nào và chừng nào tới. Biển cả trong Kinh Thánh đối với người suy nghĩ của người Do Thái là một cái chuyện gì đó nó huyền bí xa xôi. Mạng lệnh của Chúa, người Do Thái họ nói rằng xa như là bên kia biển vậy đó. Làm sao mà có thể đi qua bên đó lấy về để mà nghe? Và dân Chúa lý luận không thể làm theo vì chưa nghe. Bởi vì muốn có để nghe thì phải lên trời, chuyện đó tôi làm không được. Muốn có để nghe thì phải đi qua bên kia biển để lấy, chuyện đó tôi làm cũng không được. Vì vậy cho nên tôi không làm được những điều tôi đã chưa nghe. Nhưng mà Chúa phán dặn dân của Ngài thì tuân theo. Và một lần nữa, câu Kinh Thánh đầu tiên nói rằng ngày nay, ở trong câu thứ 11, ngày nay ta truyền cho ngươi chẳng điều răn này mà ta truyền cho ngươi ngày nay chẳng phải cao quá ngươi hay là xa quá cho ngươi. Lời Chúa nói với Môi-se và Môi-se khẳng định với dân sự, dân của Chúa thì nói quá cao quá xa, nhưng mà Chúa thì nói rằng không cao và không xa. Bởi vì sao? Bởi vì họ không cần phải đi lấy. Nhưng mà Chúa đã dùng tôi tớ của Chúa để phán với dân sự của Ngài một cách rõ ràng. Kinh Thánh ghi là gì? Để cho chúng tôi nghe, make us hear. Chúa nói với Môi-se, Môi-se đã và đang nói cho họ nghe ở tại đây. Nghe lời Chúa, biết lời Chúa mà không làm theo thì sợ. Nên đây là một lý cớ vì tôi không biết nên không làm theo. Khi học về cách hướng dẫn học Kinh Thánh thì hầu hết các sách đều nói tại sao con dân Chúa không có yêu thích học Kinh Thánh mấy. Có nhiều lý do khác nhau. Dĩ nhiên có những lý do là học không hiểu, rồi không có người hướng dẫn, không có tài liệu, đủ thứ hết. Nhưng mà một trong những lý do đó là vì con dân Chúa không muốn hiểu để không làm theo. Bởi vì hiểu mà không làm theo thì cảm thấy mình có tội với Chúa. Cho nên tốt hơn là đừng biết và tự trấn an lương tâm của mình. Nhưng mà ở đây Chúa dùng Môi-se nói với dân sự của Chúa rõ ràng. Lời đó không xa, không cao. Câu 14 thì nói rằng ở rất gần ngươi, ở trong miệng và ở trong lòng ngươi để ngươi làm theo. Môi-se khẳng định là họ không phải lấp biển vá trời để được có lời Chúa để nghe. Nhưng Chúa đã dùng đầy tớ của Chúa phán lời đó ở trong miệng và ở trong lòng họ. Nhưng mà họ phải làm theo. Đấng đã đem họ ra khỏi nhà nô lệ, nuôi họ 40 năm bằng mana, bảo vệ họ bằng trụ mây, trụ lửa mỗi ngày đêm. Việc của dân sự là làm theo, vâng theo, giữ điều Chúa dạy. Ngày nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và phước lành. Đó là điểm thứ hai. Điểm thứ nhất đó là ngày nay chúng ta biết rõ lời Chúa, những cái điều gì Chúa muốn chúng ta làm, không phải là ở trời, ở biển mà chúng ta không có, nhưng Chúa đã nói với chúng ta tất cả. Lời của Chúa ở trong lòng chúng ta, trong miệng chúng ta, trong dân của Ngài. Chúng ta không có lý do, excuse nào để nói rằng mình không biết mà không làm. Ngày nay chúng ta biết rõ lời Chúa là như vậy. Điểm thứ hai, ngày nay làm gì? Biết rồi. Biết là lời Chúa không cao, không xa. Lời Chúa ở trong lòng và trong miệng. Nhưng mà bây giờ ngày nay biết để làm gì? Có nhiều người thường hay nói là không biết rõ ý Chúa. Đúng. Làm sao mà biết được ý Chúa? Bởi vì ý tưởng của Chúa là đấng tối cao, quyền năng, ta không hiểu được. Nhưng mà có những ý định rõ ràng mà Chúa muốn chúng ta làm theo. Chúng ta lý cớ là làm sao phải biết hết tất cả ý Chúa để làm theo. Nhưng mà ý Chúa cho chúng ta biết một điều, chúng ta làm một điều. hai điều chúng ta làm hai điều và ba điều chúng ta làm ba điều. Như vậy thì Môi-se nói với dân sự của Chúa ngày nay phải làm gì? Câu 15, hãy xem ngày nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và phước lành, sự chết và tai họa. See, I have set before you today life and prosperity and death and adversity. Cho rằng dân Chúa chưa nghe đi. Cho rằng dân Chúa quên. Dân Chúa có 1 triệu lý do để không làm theo. Môi-se cho họ biết cái việc mà họ chọn làm theo hay là không làm theo không phải là tôi chọn làm hay là tôi không chọn làm thì cũng không sao. Nhưng mà Môi-se nói cho dân sự của biết Chúa biết rằng ngày hôm nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và phước lành, sự chết và tai họa. Không phải buồn, vui nó ảnh hưởng đến việc chúng ta chọn muốn làm hay là không làm theo lời Chúa. Nhưng mà việc chọn và làm theo lời Chúa là sống và chết. Sống và phước lành, chết và tai họa. Đó là sự chọn lựa, làm theo hay là không làm theo. Chúa không có nói với dân của Chúa: ngày hôm nay ta nói cho các ngươi biết điều này, các ngươi khỏi phải lên trời, khỏi phải đi qua biển để lấy điều đó. Ta nói cho các ngươi biết điều này, đó là ý muốn ta như vậy như vậy. Ngươi muốn làm, không làm thôi. Nhưng mà Chúa nói phước lành, sự sống, tai họa và sự chết. Ngày hôm nay phải chọn. Biết rồi, biết là không có xa quá, không có ở bên kia biển, không ở trên trời, mà ở trong lòng, trong miệng của mình. Nhưng mà bây giờ sống chết, lành họa, dân của Chúa chọn đi con đường nào? Chúng ta phải biết rất rõ điều này. Quan trọng không phải là chuyện dẫn chơi, chuyện sống chết. Chúng ta thường hay nói với nhau, đang nói chuyện gì đó với nhau. Nhưng mà mình nói chuyện quan trọng thì mình nói gì? Cái chuyện này là chuyện sống chết nha. Có nghĩa là sao? Chuyện này không phải dẫn chơi được. Môi-se cũng nói với dân sự như vậy. Đây là việc sống phước lành, chết và tai họa. Anh em phải cẩn thận. Có những cái nói chúng ta không thấy quan trọng, nhưng mà có những cái nói chúng ta phải đặc biệt quan trọng. Tôi nói thí dụ, mình bị chảy mũi mấy ngày hôm nay. Nói ok, chảy mũi này có thể là cảm dị ứng. Chúng ta nghe cũng được, không nghe cũng được, phản ứng cũng được, không phản ứng cũng được. Nhưng mà khi mà có người nói với mình hay là bác sĩ nói với mình, anh chị cẩn thận nha, cái khối u này có thể là ung thư đó. Nó khác. Môi-se nói với dân sự của Chúa sống, phước lành, chết và tai họa không phải là chuyện có thể bỏ qua được. Chúa muốn dân của Chúa làm gì? Ngày nay ta bảo ngươi thương mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, đi trong các đường lối Ngài và gìn giữ những điều răn luật lệ và mạng lệnh Ngài, để ngươi sống gia thêm và Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi trong xứ mà ngươi sẽ vào nhận lấy. Phần Kinh Thánh thứ nhì này có chữ ngày nay. Chữ ngày nay đầu tiên của câu 15 thì nói rằng đây là chuyện sống chết, chuyện phước, chuyện họa. Chữ ngày nay ở trong lần thứ nhì, ở trong cái phân đoạn này thì nói rằng các ngươi, thứ nhất là gì? Phải thương mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Thứ hai là phải đi trong các đường lối Ngài. Và thứ ba là gìn giữ luật lệ và mạng lệnh của Ngài. Bây giờ biết làm gì chưa? Dân sự của Chúa nói tôi không có nghe cho nên tôi không có biết làm gì. Bây giờ Môi-se nói rằng lời đó trong lòng và trong miệng ngươi, và đây là những việc ngươi phải làm. Ngày nay ngươi biết việc phải làm, đó là thương mến Jehovah Đức Chúa Trời, đó là đi trong đường lối của Chúa, đó là gìn giữ lời Chúa dạy. 3 điểm rõ ràng Hội Thánh Chúa ghi xuống ngày hôm nay để chúng ta không có còn một cái lý cớ gì đó là để chúng ta không biết. Chúa muốn chúng ta đầu nhất là thương mến Chúa. có thương mến Chúa rồi mới đi trong đường lối của Chúa. Và có đi trong đường lối của Chúa rồi thì mới gìn giữ được những điều Chúa biểu mình làm. Tôi xin Hội Thánh Chúa thử trả lời điều này với tôi. Bây giờ giả sử mình không phải là những người đang sống tại Linwood này, nhưng mà mình là cái đoàn dân mà Chúa dẫn đi ra khỏi xứ Ai Cập đó. Đặt mình là người trong thời kỳ đó. Chúng ta nhớ lại mở đầu xuất Ai Cập ký thì Chúa nói Chúa thấy dân của Chúa làm nô lệ quá khổ đi. 430 năm làm nô lệ hết đời này sang đời khác quá khổ. Chúa đem mình ra khỏi nhà nô lệ. Mỗi một ngày mana trên trời đổ xuống, mỗi một ngày đều đặn suốt 40 năm cho dân sự của Chúa ăn. Thèm ăn thịt thì Chúa cho chim cút ăn, Kinh Thánh ghi là tới lồi lỗ mũi. Ban đêm trong sa mạc lạnh, Chúa dẫn đi bằng trụ mây, ban ngày trụ lửa, ban ngày trời quá lạnh, Chúa dẫn đi bằng trụ mây. 40 năm dài không mòn, áo không sờ. Mình đặt mình là dân sự của Chúa đó. Hội Thánh thử trả lời mấy câu hỏi này coi. Chúa dễ thương hay khó thương? Thấy dân của Chúa khổ, Chúa đem ra khỏi xứ Ai Cập. 40 năm Chúa cho thức ăn, thức uống. Muốn ăn thịt, Chúa cho ăn thịt. Dài không mòn, áo không rách. Hội Thánh của Chúa ơi, Chúa dễ thương hay là Chúa khó thương? Mà tại sao mà không thương mến Chúa, mà đến nỗi Môi-se phải, Chúa phải nói với Môi-se, mà Môi-se nói với dân sự Chúa, ngày nay ngươi hãy thương mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Thương mến Chúa bày tỏ bằng hành động nào? Đi trong đường lối Chúa, gìn giữ điều răn luật lệ của Ngài. Làm sao để biết đường nào của Chúa đi để theo? Làm sao biết điều nào Chúa muốn dạy để mà làm theo? Chỉ có một cách duy nhất, đó là học lời Chúa. Không cần phải chờ học hết đâu. Cả cuốn Kinh Thánh này mình học hết đời không đủ. Thành ra Chúa dạy mình ngày hôm nay điều gì mình làm điều đó. Câu Kinh Thánh này dùng 3 động từ: to love, to walk in, and to keep. Cái lòng thương mến Chúa đó được bày tỏ bằng cái hành động. Và hành động đó là đi trong đường lối của Chúa, gìn giữ điều răn và luật lệ mạng lệnh của Ngài. Thương Chúa thì dẫn đến cái hành động. Đi là hành động, gìn giữ là hành động, thương Chúa là hành động. Khi nói yêu Chúa là sao? Chúng ta thường khen một người đó yêu mến Chúa. Chúng ta dựa trên tiêu chuẩn nào? Tại người đó lăng xăng lu sư bu ở trong hội thánh của Chúa nên người đó yêu mến Chúa? Chưa chắc. Chúng ta cần phải biết lời của Chúa để thấy chính lời của Chúa nói gì về người yêu mến Chúa. Giăng đoạn 14 câu 15. Tôi kính mời hội thánh Chúa đọc lớn tiếng với tôi câu kinh thánh này. Xin chúng ta bắt đầu. Nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn ta. Chúa Giêsu nói. Tôi mời hội thánh chúng ta đọc lớn tiếng lên. Khi mình đọc đó là mắt mình nhìn, miệng mình nói, tai mình nghe, cả ba cái cảm nhận này sẽ giúp cho chúng ta nhớ lời Chúa nhiều hơn. Thành ra đọc kinh thánh đó, xin chúng ta có thói quen đọc lớn tiếng, đừng đọc nhỏ tiếng. Đọc nhỏ tiếng dễ buồn ngủ lắm. Dòng sông ly biệt mà 40 tập là thức tới sáng, nhưng mà kinh thánh mà đọc 2 câu là buồn ngủ rồi đó. Vì vậy cho nên phải đọc lớn tiếng. Tôi mời Thánh Chúa đọc lớn tiếng câu kinh thánh này với tôi một lần nữa. Xin chúng ta bắt đầu. Nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn ta. Cái người yêu Chúa là người giữ gìn điều răn của Chúa. Chúa Giêsu nói. Chúng ta đọc thêm một câu nữa ở Giăng đoạn 14 câu 21 phần E. Xin hội thánh Chúa đọc với tôi. Ai có các điều răn của ta và dân giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người yêu mến Chúa là người nào? Có và giữ. Muốn giữ mà không có giữ gì? Mà có mà không giữ thì cũng chưa phải là yêu mến Chúa. Nhưng có và giữ, đó là người yêu mến Ngài. Một câu nữa, câu 23, hội thánh Chúa đọc với tôi. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta. Có mấy câu Chúa nói trong đoạn 14 thôi, Chúa nói rất rõ cho dân của Chúa, cho những người nghe rằng yêu Chúa là có lời Chúa và làm theo lời Chúa. Và khi có lời Chúa, làm theo lời Chúa thì tự động cái kết quả là sẽ hầu việc Chúa và sống cho Ngài. Đừng nhìn vô cái hành động bên ngoài mà nghĩ rằng cái người đó, hay là xét lại chính mình, thấy mình lu su bu như vậy, nghĩ mình là người yêu mến Chúa. Chưa chắc. Một người chồng ở trong gia đình mà hết lòng đi làm, nuôi lo lắng vợ con, cái người chồng mà yêu vợ mình, mà làm hết sức để lo cho gia đình, nó thể hiện ra ở cái hành động là có rất nhiều người chồng khác đi làm tối ngày sáng đêm, cũng đem tiền về nhà, nhưng mà chưa chắc là tình yêu còn ở đó. Đúng vậy không? Vì vậy cho nên nhìn cái hành động bên ngoài chưa chắc. Hễ cái người đó yêu gia đình của mình thì hết lòng cho gia đình của mình, nhưng một người đang lu su bu những cái công việc đó, chưa chắc là người đó yêu gia đình của mình. Chúa cũng giống như vậy. Yêu Chúa thì sẽ phục vụ Chúa, làm công việc Chúa, nhưng mà lu su bu đó thì chưa chắc là mình yêu Chúa đâu. Tại sao Chúa nói với Phi-e-rơ tại bờ biển Tiberias lần cuối cùng: người yêu ta chăng? Rồi Chúa mới nói là hãy chăn chiên ta. Phải yêu Chúa trước. Đó phải là động cơ, phải là cái kết nối, phải là cái mấu chốt thì mới có thể hầu việc Chúa được. Người kính yêu Chúa sẽ bày tỏ trong hành động là yêu mến lời Chúa và làm theo lời Ngài. Môi-se không ngừng lại tại đó, như ông nói ở câu 17-18: nhưng nếu lòng ngươi xây trở, không khứng nghe theo, chịu dụ dỗ, thờ lại và hầu việc các thần khác, thì ngày nay ta tỏ cùng các ngươi rằng các ngươi hẳn phải tuyệt diệt, không được sống lâu trên đất mà ngươi sẽ đi qua sông Giô-đanh đặng nhận lấy. Quay lưng khỏi Chúa, nó khởi sự từ tấm lòng. Nếu lòng ngươi xây trở, hành động xây trở là nó muộn rồi, nó xô ra ngoài rồi. Nhưng mà cái lòng đó, nó xây trước. Xây lưng khỏi Chúa là xây cái tấm lòng trước, lạnh lùng với Chúa, lạnh nhạt với Chúa, ca ngợi Chúa không nổi, cầu nguyện không ra, công việc nhà Chúa trở thành gánh nặng. Mô-se nói: nếu lòng ngươi xây trở. Kinh Thánh nói nhiều lần xét lòng. Chúa nói với dân chừ Chúa: xé lòng đừng xé áo. Là cái chỗ mà không ai thấy, cái chỗ đó xây trở. Lúc đầu thì đúng đó, có yêu Chúa cho nên làm công việc nhà Chúa, nhưng mà phải cẩn thận. Có một cái thời điểm, có một cái khoảnh khắc, có một cái khúc quanh mà chúng ta xây trở khỏi Chúa. Họ thánh tin điều này không? Hội thánh tại Ê-phê-sô, thư tín Ê-phê-sô chúng ta đã học qua. Nếu chúng ta đọc trong Công vụ đoạn 19 câu 8 tới câu 10, chúng ta thấy Phao-lô đến gây dựng hội thánh Chúa tại Ê-phê-sô, đã giảng suốt 3 tháng, đã ở đó suốt 2 năm mỗi ngày dạy đạo, dạy đủ điều hết ở trong hội thánh Ê-phê-sô. Chúng ta đọc lại thư tín Ê-phê-sô chúng ta sẽ thấy. Nhưng mà khi sứ đồ dân ở tại đảo Bác Mô nhìn thấy sự hiện thấy của Chúa, thì Chúa bảo sứ đồ dân nói với họ điều gì? Tôi xin đọc cho hội thánh Chúa nghe. Ai có Kinh Thánh thì mở ra với tôi. Ở trong Khải Huyền đoạn 3, đoạn 2. Khải Huyền đoạn 2. Chúa bảo sứ đồ Giăng nói với hội thánh Chúa tại Ê-phê-sô điều gì? Đoạn 2 câu 2 trở đi. Chúa nói: ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi. Ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác, lại biết ngươi đã thử những kẻ xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ. Ngươi đã rõ rằng chúng nó giả dối. Ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì danh ta, không mệt nhọc chút nào. Thánh để ý cái câu kế tiếp Chúa nói: nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Chúa bảo dân Chúa tại hội thánh Ê-phê-sô rằng: hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình, bằng chẳng vậy ta sẽ đến cùng ngươi. Nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ đó. Môi-se nói sự sống, phước lành, sự chết và tai họa, phải yêu mến Chúa. Hội thánh Ê-phê-sô chứng tỏ rằng lời Chúa chính xác mỗi một lúc. Hội thánh Ê-phê-sô khởi đầu được dạy dỗ lời Chúa rất đàng hoàng. Bây giờ mình đọc lại đoạn 2, Chúa nói ta biết về nếp sống mỗi ngày, về thần học, về thuộc linh. Họ tốt lắm, chịu nhịn nhục với đánh Chúa, đủ điều hết. Nhưng mà Chúa nói ta trách ngươi là ngươi bỏ lòng yêu mến ta. Cái tình yêu ban đầu mà ngươi dành cho ta nó không còn nữa. Và vì ngươi không ăn năn trở lại với cái tình yêu đó, ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ đó. Và đó là cái hoang mạc của cái thành phố Ê-phê-sô, cái thư viện, cái nơi thờ phượng bây giờ. Sự chọn lựa của hội thánh Ê-phê-sô: hết lòng phân biệt thiện ác, tính lý ngon lành, chịu khổ vì danh Chúa, nhưng lòng thì xây trở. Chúa kêu gọi tha thiết, nhưng họ đã không quay lại. Và sự chết tai họa đã ở trên, giáng trên cái hội thánh Ê-phê-sô. Chúa đã cất chân đèn của hội thánh này ở tại đó. Điểm thứ nhất chúng ta nói, ngày nay biết rõ ràng lời Chúa trong lòng, trong miệng của chúng ta để làm theo. Đó là lời Chúa nói. Điểm thứ hai, ngày nay chúng ta biết là phải yêu mến Chúa, đi trong đường lối của Ngài, gìn giữ điều răn và mạng lệnh của Chúa. Đó là chúng ta biết phải làm gì. Bây giờ chúng ta đi đến tầng cuối cùng, đó là biết dứt khoát. Môi-se biết mình không được vào đất hứa với dân sự, nên Môi-se nói lần này rất mạnh. 30 câu 19 phần A: ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và rủa sả. I call heaven and earth to witness against you today that I have set before you life and death, the blessing and the curse. Dân sự đổ thừa, không lên trời được, không qua biển được, không có nghe. Môi-se nói rõ ràng với họ ba điểm: yêu mến Chúa, gìn giữ điều răn mạng lệnh của Chúa, đi trong đường lối của Ngài. Bây giờ Chúa đã dùng Môi-se nói rõ ràng cặn kẽ với dân của Chúa rồi, thì bây giờ phải dứt khoát. Môi-se nói ta bắt trời và đất làm chứng, thiên nhiên vạn vật làm chứng, đứng giữa trời giữa đất để làm chứng rằng ngày hôm nay họ đã biết rõ ràng phải làm gì. Cả ba phần dùng chữ ngày nay. Phần đầu có chữ ngày nay, phần thứ nhì cũng có chữ ngày nay, và bây giờ ở phần thứ ba này cũng có chữ ngày nay. Tại sao? Bởi vì ngay cái thời điểm mà nghe được lời Chúa đó, phải quyết định dứt khoát. Ngày nay Chúa đến với dân sự, ngày nay dân của Chúa tại đây đã nghe được lời của Chúa rồi, thì phải có quyết định dứt khoát. Quyết định gì? Vậy hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống, thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vâng theo tiếng Ngài và trìu mến Ngài. Cả ba phần nói lại. Bây giờ Môi-se bắt dân sự, trời đất làm chứng cho dân sự điều này, và xin dân sự của Chúa ơi, hãy chọn sự sống. Đặt ra sự sống và sự chết, nhưng mà Môi-se và Chúa muốn dân của Chúa chọn sự sống. chọn sự sống để mình được sống và dòng dõi mình được sống. Mục sư Hồ Thế Nhân chia sẻ lời Chúa trong hội đồng cái phần này. Và ông nói cái chữ chọn sự sống này đó là không phải chọn giống như chúng ta đi ra chợ, chúng ta không chọn cục gừng này, chúng ta chọn cục gừng kia, không chọn cái áo màu này, chúng ta chọn cái áo màu khác. Nhưng mà sự chọn lựa ở đây là sự chọn lựa muốn nói đến hình ảnh giống như ở trong hôn nhân đó, tức là chọn và suốt cả cuộc đời đi theo sự chọn lựa đó. Chúa muốn dân sự của Chúa chọn sự sống và giống như chọn vợ hay là chọn chồng đó, tức là cả một cuộc đời chung thủy với cái điều đó. Chọn lựa trung thành, chọn lựa cam kết, chọn lựa suốt cả một cuộc đời, chọn lựa không quay lại, chọn lựa không tẻ tách, chọn lấy sự sống bước đi với Chúa. Một chữ mà tôi muốn làm rõ nghĩa ở trong câu Kinh Thánh này, nhiều con dân Chúa đọc, ít đọc Kinh Thánh và đọc tới chỗ này, thì sửa lại cái chữ triếu mến thành triều mến, nghĩ rằng Kinh Thánh viết sai. Tôi không biết khi mà dịch Kinh Thánh đó, cái người mà dịch Kinh Thánh ngày xưa họ dùng cái chữ này nó như thế nào. Nhưng mà đúng, rõ ràng là chữ triếu mến, bởi vì ngày hôm nay chúng ta không có dùng, không có nghe chữ đó, nhưng mà đúng là chữ triếu mến dấu sắc chứ không phải dấu huyền. Không phải triều mến đâu, mà là triếu mến. Ông nói rằng vâng theo tiếng phán Ngài và triếu mến Ngài. Triếu mến là sao? Triếu mến, chỉ triều mến có nghĩa là thương nhẹ nhẹ đó. Nhìn thấy người đó cười, triều mến nó dễ thương, thương nhẹ nhẹ, thương phớt phớt ở ngoài. Nhưng mà cái chữ triếu mến ở đây chúng ta nhìn thấy chữ tiếng Anh đó, by holding fast to him. Holding fast to him. Nắm chặt lấy Chúa, không có buông Chúa ra. Và đó là cái sự chọn lựa sự sống mà Chúa và bảo Môi-se nói với dân sự của Ngài. Hội thánh của Chúa, Chúa muốn dân của Chúa chọn sự sống và ôm lấy Chúa, bước đi trong cái nếp sống giao ước với Ngài. Triếu mến có nghĩa là kính yêu Chúa, gắn bó, keo sơn, dính chặt, ôm cứng, không buông ra. Tôi không biết còn dùng chữ nào để cho họ thánh Chúa đừng quên chữ này. Yêu Chúa, theo Chúa là cam kết, là gắn bó, keo sơn. Chứ không phải là nhiều người nói rằng bây giờ thì yêu Chúa đó, nhưng mà không biết theo Chúa rồi nó như thế nào. Quý ông bà anh chị em có thường nghe câu đó không? Tôi giả sử bây giờ Nguyên với Thảo chọn mấy chục năm, bây giờ chọn đứng lên giữa hội thánh, trước mặt Chúa, trước mặt hội thánh, có cha mẹ hai bên, có bạn bè. Bây giờ mục sư hỏi, bây giờ có phải Nguyên chọn Thảo hay là chú rể chọn cô dâu, hứa nguyện sẽ yêu suốt cuộc đời, dù mưa nắng, dù tóc bạc, đầu gì đó, môi, da mồi, tóc bạc gì đó, hứa nguyện yêu suốt đời, dù cái sống cái chết cũng sẽ không bao giờ chia lìa. Quý ông bà anh chị em nghĩ sao? Nói là dạ thưa mục sư, em, anh rất là thương em, ngay bây giờ thương dữ lắm đó, nhưng mà anh sẽ sống với em suốt cuộc đời, cũng phải 30-40 năm nữa, anh biết những ngày tới nó làm sao. Quý ông bà anh chị em nghĩ sao? Cái lẽ thường tình của cái người ngồi ở dưới đó, họ nghĩ sao về cái ông chú rể này? Hỏi cô dâu có hứa là suốt đời yêu cái người này dù này kia? Dạ bây giờ con cũng thương ảnh dữ lắm, thương ghê lắm, thương mà bây giờ con chọn là đi theo ảnh rồi đó, nhưng mà còn 30-40 năm nữa con cũng biết làm sao nữa, nhưng mà bây giờ thì cũng thương. Bây giờ đứng giữa hội thánh mình cam kết, mình hứa nguyện vậy được không? Không. Khi nói thương là trái tim của mình và lý trí của mình. Con muốn, con xin Chúa, con khát khao, con muốn chọn sự sống, muốn triêu mến Chúa, xin Chúa giúp con. Và đó phải là một quyết định dứt khoát. Môi-se nói ngày nay, đừng có chờ tới ngày mai. There's no tomorrow. Right now we have to be dứt khoát với chuyện này. Hoặc là theo Chúa, hoặc là theo đời, hoặc là theo Chúa để Chúa ban phước, hoặc là theo đời để sống cuộc đời của đời mình. Và ngày hôm nay trời và đất làm chứng cho những người nghe lời Chúa. Đừng nói là mình không có để không biết làm theo. Đừng nói là mình không biết làm gì, và đừng nói là ngày mai, ngày mốt, nhưng mà ngày nay. Hội Thánh Chúa về đọc kỹ phân đoạn này vài chục lần. Môi-se đó, chú biểu Môi-se nói là ngươi, có nghĩa là sao? Cái chỗ nào nói các ngươi là đông người, mà nói ngươi là nói với một người. Cá nhân mỗi một người phải yêu mến Chúa, đi trong đường lối Chúa và thờ phượng Ngài. Thỉnh thoảng tôi nghe có con dân Chúa nói, ồ, cái ông bà, anh chị em nó nói là theo Chúa, tin Chúa, biết lời Chúa gì mà sống kỳ quá. Rồi cái tên mình nhìn cái người đó, mình cũng sống lề bề, lệch bệch luôn. Đâu có đúng. Chúa nói với mình, Chúa kêu mình, và chính mình sẽ phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về cuộc đời của mình, về gia đình của mình. Thưa Hội Thánh, ba điểm mà tôi trình bày Hội Thánh. Hội Thánh và tôi đã nghe rõ ý Chúa để biết phải làm theo. Không phải trên trời, không phải bên kia biển, mà trong lòng, trong miệng chúng ta. Hội Thánh của Chúa cũng biết Chúa muốn là yêu mến Chúa, đi trong đường lối Chúa và gìn giữ lời của Chúa. Và Hội Thánh của Chúa và tôi cũng biết phải quyết định dứt khoát. Hoặc là tối, hoặc là sáng, chứ không có mờ mờ. Chúa là Chúa của sự sáng, không phải là Chúa của sự mờ mờ. Hội Thánh làm với tôi điều này trước khi chúng ta chấm dứt. Ai có tờ chương trình cầm ở trong tay mình tôi. Tờ giấy gì cũng được. Tờ giấy, tờ chương trình gì cũng được. Hội Thánh làm theo tôi nha. Xếp lại giày. Rồi buông ra. Không có nếp. Xếp lại giày. Rồi buông ra thì không có nếp. Nhưng mà nếp là khi nào mình xếp xuống như vậy nè. Tôi nhớ hồi nhỏ mà xếp giấy đó, xếp vậy nè. Rồi lấy ngón tay đó, cà qua cà lại, cà tới cà lui, cà càng nhiều càng nào đó, thì mở ra nó mới có cái nếp. Và bây giờ có ủi thẳng đi nữa, có lấy bằng ủi, ủi đi nữa đó, thì cái nếp nó cũng còn đó. Và thưa Hội Thánh của Chúa, nếp sống giao ước là vậy đó. Là phải sống với Chúa, cà đi cà lại ở trong lời của Chúa, để rồi trong cái hoàn cảnh nào đi nữa thì mở ra, thì vẫn ở trong nếp sống giao ước với Chúa. Nếp sống giao ước của Chúa không thể ngày Chủ Nhật xếp lại một cái rồi mở ra là nó có nếp đâu. Nếp là mỗi một ngày, mỗi một giây phút. Thưa Hội Thánh của Chúa, trời và đất làm chứng rằng tôi và Hội Thánh của Chúa để nghe và biết điều phải làm. Tôi xin Thánh Linh của Chúa giúp cho quý ông bà anh chị em có thể nói với Chúa cái điều mà Chúa muốn mình nói ngày hôm nay. Con chọn sự sống trong Ngài. Con muốn gắn bó với Chúa là đấng đã yêu con và chết vì con. Nguyện Chúa thấy tấm lòng thành của mỗi chúng ta và giúp chúng ta bước đi theo Ngài. Tôi kính mời Hội Thánh Chúa đứng lên và cầu nguyện trong thời gian này. Xin mọi người đến với Chúa trong thời gian này. Ngày nay, lời của Chúa trong lòng và trong miệng chúng ta để làm theo. Ngày nay, Chúa muốn chúng ta yêu Chúa, đi trong đường lối Chúa và gìn giữ điều răn mạng lệnh của Chúa. Ngày nay phải dứt khoát. Xin chúng ta đến với Chúa trong thời gian này. Lạy Chúa, lạy Cha rất kính yêu.